Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 6 tháng 10 năm 2022, thứ năm trong tuần 27, mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 5 đến câu 13. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai trong anh em có một người bạn và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: Bạn ơi, cho tôi vay 3 cái bánh vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả, mà người kia từ trong nhà lại đáp: Xin anh đừng quấy rầy tôi, cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được. Thầy nói cho anh em biết, dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó. Thế nên thầy bảo anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá, lại lấy rắn mà cho nó, hoặc nó xin trứng, lại cho nó bò cạp. Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình của tốt, của lành, phương chi cha trên trời lại không ban thánh thần cho những kẻ kêu xin người sao? Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy nổi bật chủ đề về tình bạn. Các sách tin mừng có rất nhiều ví dụ về việc Đức Giêsu đến gần những người khác trong tình bạn hữu. Thánh Luca cho thấy một Đức Giêsu đầy thương cảm khi tiếp xúc với những người phong cùi, người bại liệt, người tội lỗi, người thu thuế, những bà quá, những người bị quỷ ám, những người bị động kinh, vân vân. Bản thân Đức Giêsu là người Samari nhân hậu và là người cha đầy thương cảm, người quảng đại và tự nguyện mở rộng bàn tay thương xót của người với đầy tình bằng hữu. Tin mừng Gioan cũng cung cấp những nhận thức sâu sắc về Đức Giêsu và tình bạn. Tình yêu bằng hữu của Đức Giêsu đối với ba chị em Maria, Marta và Nazaro được Thánh Gioan mô tả trong chương 11. Đức Giêsu thương yêu cô Marta cùng hai người em là cô Maria và anh Nazaro. Khi được tin Nazaro chết, Đức Giêsu nói: Anh bạn của chúng ta đang ngủ thôi. Và sau đó Đức Giêsu khóc khi biết Nazaro đã chết. Ở bữa tiệc ly, Đức Giêsu ban cho chúng ta giới luật yêu thương. Người nói: Không ai có tình thương lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống cho bạn hữu. Mỗi chúng ta đều được kêu gọi trải nghiệm rằng Đức Giêsu là người bạn thân thiết của mọi người. Tình bạn với Đức Giêsu có nghĩa là lớn lên trong sự thân mật với Thầy, cũng như một đời sống trong Đức Giêsu. Chiều kích thâm sâu của tình bạn như thế làm cho Chúa Thánh Thần sống động trong chúng ta. Tình bạn được mô tả cho chúng ta trong bài tin mừng hôm nay có vẻ không đủ để đạt được những gì chúng ta tìm kiếm. Nhu cầu của chúng ta phải được hỗ trợ bởi sự kiên trì cầu nguyện, bởi lòng tin chắc chắn của người cầu xin và trong khả năng ban cho của người được cầu xin. Sự kiên trì để cầu nguyện luôn luôn, cầu nguyện không biết mệt, thử thách và tăng cường đức tin như là một mối quan hệ giữa những người bạn hữu hay thậm chí giữa cha mẹ và con cái. Sự kiên trì của lời cầu xin người bạn cho ba ổ bánh nhấn mạnh sự hiệp thông chia sẻ để nuôi dưỡng và chăm sóc người bạn của mình. Lời cầu nguyện nếu chân thực sẽ làm cho mối quan hệ tình bạn của chúng ta với Thiên Chúa được mở ra cho tha nhân. Chúng ta cầu xin cho các nhu cầu của mình cũng như cho những nhu cầu của người khác. Thông qua hội thánh mà chúng ta trở thành nhờ thần khí của Chúa Cha và bánh thánh thể mà chúng ta chia sẻ. Chúng ta không bao giờ chỉ cầu xin cho riêng mình, đó không phải là cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện vì nó gia tăng sự hiệp thông của chúng ta với Đức Giê-xu và với người khác. Trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, Đức Phanxicô nhấn mạnh, niềm vui của tin mừng đổ đầy trái tim cuộc sống của tất cả những ai gặp Chúa Giê-xu. Đức Phanxicô viết tiếp, chỉ nhờ sự gặp gỡ này hay sự gặp gỡ mới mẻ này với tình yêu của Thiên Chúa được chuyển nở thành một tình bạn phong phú, chúng ta được giải phóng khỏi sự chật hẹp và khép kín của mình. Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con hãy tin thì sẽ được, hãy gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Xin cho chúng con luôn kiên trì, trung thành và phó thác nơi Chúa trong mọi sự, và rồi cũng sẵn sàng chia sẻ với người anh em khi họ cần. Amen.
Xin dâng, xin dâng lên Ngài tình yêu cho niềm mơ ước. Xin dâng bao nhiêu vui buồn được theo tình người yêu dấu, nắm tay đi theo tin mừng, hòa ca tình người thân ái, cho con luôn luôn tin hoài đời con đã hiến thế. Ngày đó Chúa vì yêu đã sinh ra trong nghèo khó, chỉ mong đem tình thương cho người thế, và chết để thắp giá xưa máu buồn bàn ơn cứu rồi. Vì yêu Chúa, vì yêu suốt một đời chiều thương đau, ngày đây Chúa vẫn yêu, Chúa ban tặng chính mình Chúa để nuôi nuôi đoàn con nơi trần thế. Một sức con vượt muôn khó nguy, dắt con tình yêu hy hồng, nguyện xin suốt đời con mãi trung thành bên yêu Ngài.
tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Hội đồng Giám mục Việt Nam khai mạc đại hội lần thứ 15. Tối mùng 3 tháng 10 vừa qua, Hội đồng Giám mục Việt Nam quy tụ tại nhà nguyện Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội để bắt đầu đại hội lần thứ 15, được tổ chức từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 10. Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, Giám mục Phó Giáo phận Bắc Ninh đã chủ sự về chầu Thánh thể, tiếp theo là cử hành phụng vụ kinh tối. Sáng sớm ngày 4 tháng 10, sau khi cử hành phụng vụ kinh sáng, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Phó Tổng thư ký Hội đồng Giám mục đã chủ sự thánh lễ xin ơn Chúa Thánh Thần. Mở đầu phiên họp đầu tiên của đại hội, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục đã thông báo chương trình và nội dung cho những ngày làm việc sắp tới. Trước khi Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục đọc diễn từ khai mạc, Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh đã tóm lược các công việc được hoàn tất và những việc còn dở dang của Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục niên khóa 2019 đến 2022. Cảm ơn Hội đồng Giám mục đã tin tưởng vào công tác trong niên khóa vừa qua và gửi lời cầu chúc đại hội chọn được nhân sự đảm đương trách vụ cho niên khóa tiếp theo sẽ thu hoạch phong phú hơn. Đức Tổng Giuse cũng ghi nhận rằng dù hai năm đại dịch Covid vừa qua đã khiến nhiều sinh hoạt đình trệ, nhưng Hội Thánh tại Việt Nam phải tạ ơn Chúa vì chính Chúa đã kiến tạo sự lành giữa muôn vàn sự dữ. Chính giữa những khó khăn và bế tắc của đại dịch ấy, Thiên Chúa đã mở ra cho Hội Thánh tại Việt Nam những cơ hội sống đức bác ái nhiệt thành và sâu đậm nhất để chia sẻ với anh chị em thuộc mọi tầng lớp xã hội và niềm tin để cùng nhau vượt thắng nghịch cảnh. Sau diễn từ khai mạc của Đức Tổng Chủ tịch, Đức cha Tổng Thư ký đã giới thiệu Đức Tổng Giám mục Marek Yelitsky, sứ thần Tòa Thánh tại Singapore, kiêm đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, chia sẻ thông tin của Hội Thánh và giải thích về tông hiến Predicate Evangelium do Đức Giáo hoàng Francisco ban hành để hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hoạt động của các cơ quan tòa thánh. Trọn ngày làm việc thứ nhất, đại hội đã cùng nhau suy tư về đường hướng mục vụ trong thời gian tới trên tinh thần hiệp hành của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới và thành quả của tiến trình hiệp hành cấp giáo phận vừa qua. Khi kết thúc đại hội, Hội đồng Giám mục sẽ phổ biến thư chung gửi toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa. Bên cạnh ưu tiên soạn thảo thư chung để định hướng cho 3 năm mục vụ sắp tới, đại hội đã bàn thảo về quy chế tổ chức và làm việc của Hội đồng Giám mục. Buổi tối, Đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, Giám mục Giáo phận Hưng Hóa, đã chủ sự chầu Thánh thể. Đại hội cử hành phụng vụ kinh tối trước khi nhóm họp theo giáo tỉnh và kết thúc ngày làm việc đầu tiên của đại hội lần thứ 15.
Tin Liên Hiệp Quốc, Tòa Thánh kêu gọi chống sử dụng công nghệ thông tin cho các mục đích tội phạm. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng Giám mục Gabriel Garcia, cổ võ việc tiến tới một hiệp ước quốc tế toàn diện chống việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào các mục đích tội phạm. Trong bài tham luận ngày 3 tháng 10 vừa qua, tại Ủy ban thứ 3 thuộc Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đang tiến hành tại New York, Đức Tổng Giám mục, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh nhận định, sự phát triển công nghệ truyền thông và thông tin đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội, nhưng trong tư cách là dụng cụ, các công nghệ này không luôn luôn trung lập. Các công nghệ ấy có thể bị sử dụng để tạo nên nhiều tội ác, ảnh hưởng tai hại đến hòa bình, các quyền con người và sự phát triển con người toàn diện. Phái đoàn Tòa Thánh đặc biệt tố giác nạn lạm dụng các công nghệ đó vào việc sản xuất, phổ biến và tiêu thụ các tài liệu dâm ô trẻ em và những hình thức khác trong việc bóc lột tính dục trẻ em, vi phạm phẩm giá nội tại của các em. Hơn nữa, các công nghệ đó còn làm cho nạn bóc lột và lạm dụng trẻ em vượt lên trên các biên giới, vượt xa những cố gắng và tài nguyên của các tổ chức và các cơ quan an ninh có nhiệm vụ bài trừ những lạm dụng ấy. Thêm vào đó, những tổ chức khủng bố có thể lạm dụng các công nghệ thông tin và truyền thông vào các mục đích tuyên truyền, tuyển mộ, quyên tiền, huấn luyện, chiến thuật, điều khiển và kiểm soát, cũng như các vụ tấn công mạng. Vì thế, Đức Tổng Giám mục Garcia nói, điều thiết yếu là lật ngược những xu hướng vừa nói, đồng thời mọi luật lệ nhắm điều hành mục tiêu và sử dụng các công nghệ thông tin và truyền thông phải tôn trọng phẩm giá con người và các nhân quyền, kể cả quyền tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo. Do đó, phái đoàn tòa thánh ủng hộ việc soạn thảo một hiệp ước quốc tế toàn diện để chống lại nạn dùng các công nghệ thông tin và truyền thông vào các mục tiêu phạm pháp. Tuy đã có một số tổ chức quốc tế trong các lĩnh vực này, nhưng cần có một ủy ban đặc nhiệm dựa trên sự dấn thân xây dựng và minh bạch của mọi phái đoàn nhằm chống lại các tội ác mạng. Giải quyết vấn đề này đòi phải có một sự đối thoại chân thành và trong sáng giữa các phái đoàn cổ võ sự đồng thuận.
Tin Roma tiến hành chương trình lập đại sứ quán Thụy Sĩ cạnh tòa thánh. Hôm 30 tháng 9 vừa qua, đại sứ Thụy Sĩ cạnh tòa thánh, ông Dennis Nobel đã đến Roma để bắt đầu chính thức làm việc và tiến hành chương trình thiết lập đại sứ quán của nước này cạnh tòa thánh. Quan hệ ngoại giao giữa Thụy Sĩ và tòa thánh đã có từ năm thế kỷ, nhưng trải qua nhiều thăng trầm và có giai đoạn quan hệ này bị cắt đứt trước khi được tái lập cách đây hơn 100 năm. Trong những thập niên trước đây, Thụy Sĩ có đại sứ cạnh tòa thánh, nhưng vị này không thường trú ở Roma. Đại sứ quán mới của Thụy Sĩ cạnh tòa thánh dự kiến sẽ được khánh thành vào năm tới, 2023, và tọa lạc ở đường Crescenzio, chỉ cách Vatican khoảng 500 mét. Tạm thời, đại sứ Dennis Nobel đặt trụ sở ở quảng trường Nhân dân, trung tâm Roma. Hồi tháng 5 năm nay, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher và Tổng thống Thụy Sĩ, ông Ignazio Cassis, nhân dịp đến Vatican để dự lễ tuyên thệ của các tân vệ binh Thụy Sĩ ngày 6 tháng 5 đã thỏa thuận về đại sứ quán mới của Thụy Sĩ. Đại sứ Thụy Sĩ cạnh Tòa Thánh cũng kiêm nhiệm đại sứ của nước này tại Malta và tiểu quốc San Marino nằm gọn trong lãnh thổ ở miền Trung Ý gần đền thánh Đức Mẹ Loreto. Tin Vatican. Ngoại trưởng Tòa Thánh gặp Ngoại trưởng Tây Ban Nha. Hôm ngày 3 tháng 10 vừa qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher đã gặp gỡ và trao đổi tại Vatican với Ngoại trưởng Tây Ban Nha, ông José Manuel Álvarez. Trong cuộc hội kiến, hai vị đã bàn về cuộc tấn công của Nga chống Ukraine, vai trò của Liên hiệp Âu Châu và tầm quan trọng của sự đa phương và chương trình xã hội và chính trị tại Mỹ Châu Latin. Ngoại trưởng Tây Ban Nha cũng giải thích các biện pháp được Liên hiệp Âu Châu đề ra chống chế độ của Tổng thống Vladimir Putin như câu trả lời cho cuộc xâm lăng bất hợp pháp và bất công tại Ukraine. Cho đến nay, đã có 7 loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế và thương mại của Nga, những biện pháp lớn nhất từ trước đến nay. Ngoại trưởng Álvarez cũng nhắc lại sự lên án đồng loạt của 27 nước thuộc Liên hiệp Âu Châu chống lại cuộc trưng cầu dân Ý do Nga tổ chức để sáp nhập các lãnh thổ của Ukraine vào Liên bang Nga. Ngoài ra, Liên hiệp cũng cung cấp 38 triệu euro viện trợ cho Ukraine và các nước lân cận. Việc đón nhận các công dân Ukraine đã phải rời bỏ quê hương từ đầu cuộc xung đột đến nay, cũng như việc cung cấp các vũ khí và quân trang quân dụng cho Ukraine để bảo vệ đất nước của họ. Ngoại trưởng Tây Ban Nha nêu bật sự hiệp nhất và gắn bó của Âu Châu, cũng như nhiệm kỳ làm chủ tịch theo luật mà Tây Ban Nha sẽ đảm trách từ nửa sau của năm tới năm 2023, trong đó Tây Ban Nha sẽ nỗ lực để các tổ chức Âu Châu trở nên gần gũi hơn với các công dân và dành ưu tiên cho vấn đề bảo vệ môi trường, an ninh lương thực và các mục tiêu khác.
Tin xã hội Áo, số sinh viên thần học tại Áo giảm sút. Số sinh viên của các khoa thần học tại các đại học nhà nước ở Áo tiếp tục giảm sút. Tại Áo cũng như tại Đức, ngoài các linh mục và tu sĩ, cũng có nhiều giáo dân học thần học để có thể làm việc trong ngành giảng huấn hoặc trở thành các nhân viên của giáo hội Công giáo hoặc Tin lành. Trong bản tin truyền đi ngày 3 tháng 10 vừa qua, hãng tin Công giáo Capres cho biết, phân khoa thần học ở Đại học Innsbruck có 182 sinh viên ban thần học, nhưng năm ngoái chỉ có 98. Tại Đại học Stanford, con số này giảm từ 177 xuống còn 87 sinh viên. Tại khoa thần học ở Đại học Yale, sự giảm sút quá gấp đôi từ 601 xuống còn 286 sinh viên. Theo giáo sư thần học mục vụ Jonan Falk, khoa trưởng khoa thần học công giáo ở Đại học Yale, có nhiều lý do giải thích hiện tượng trên. Một đàn có nhiều cấp độ khác biệt trong các môn học, và đàn khác, giáo hội không còn là một chủ nhân hấp dẫn cho công ăn việc làm đối với nhiều người. Ngày nay, các sinh viên có thể chọn lựa nhiều môn học hơn, từ đạo đức học cho tới các môn học tôn giáo. Ngoài ra, những vụ chỉ căn đen giáo sĩ lạm dụng tính dục cũng góp phần làm cho giáo hội trở nên bớt sức thu hút đối với các sinh viên. Thêm vào đó, trong thời gian gần đây, chính các đại học cũng thiếu các chuyên gia thần học. Tuy nhiên, có một luật trừ. Đại học Thánh giá của dòng Cito gần thủ đô Viên với khoa triết và thần học Benedicto thứ 16, có số sinh viên gia tăng và hiện có 331 sinh viên. Trong đó, có 286 sinh viên học về thần học chuyên môn. Trong số này, có 177 chủng sinh và tu sinh, phần lớn họ đến từ Đức và Áo. Đây là một sự gia tăng đáng kể, vì 10 năm trước đây, trong Đại học Thánh Giá, các khóa ứng dụng chỉ có 235 sinh viên. Theo giáo sư Park, sự gia tăng số sinh viên tại đại học này là vì phương thức thần học được giảng dạy tại đó, nghĩa là can dự nhiều vào đời sống tôn giáo, đặc biệt có sức thu hút trong viễn tượng linh mục.
Tin giáo hội tại Lettonia. Các cộng đoàn công giáo tại Baltic lo sợ Nga xâm lăng. Từ khi xảy ra chiến tranh tại Ukraine, các cộng đoàn công giáo tại ba nước vùng Baltic là Lithuania, Lettonia và Estonia có sự lo sợ sẽ bị Nga xâm chiếm. Đức cha Zinas Stankevich, tổng giám mục Riga, thủ đô Lettonia, nhận định rằng những gì xảy ra tại miền Donbass, đông Ukraine cũng là một đe dọa trực tiếp cho các nước khác. Sự đàn áp tại Ukraine cũng là một đe dọa trực tiếp đối với chúng tôi, xét vì đất nước chúng tôi giáp giới với Nga. Số người công giáo tại ba cộng hòa này rất khác nhau. Trong số 1.300.000 dân tại Estonia, đa số dân là tín hữu Tin lành Luther và chỉ có 6.500 tín hữu công giáo và do đức cha Philip Jordan, người Pháp, coi sóc. Tại Lettonia, hay cũng gọi là Latvia, như một phản ứng đối với việc Nga tấn công Ukraine, năm 2023 tới đây, nước này muốn tái lập nghĩa vụ quân sự sau khi bãi bỏ từ năm 2007. Ngoài ra, do quyết định của Quốc hội, từ nay cho đến ngày 15 tháng 11 sắp tới, tất cả những gì ca ngợi các chế độ độc tài đều phải bị tháo gỡ. Ngay hồi cuối tháng 8 năm nay, đài tưởng niệm chiến thắng của Liên Xô đã bị hủy bỏ.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu để sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Can đảm thiết yếu là sống lương thiện. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi, nhằm bàn về việc đào luyện con cái thành những con người can đảm. Esther Kim và Kay Paul là hai nữ lực sĩ taekwondo nổi tiếng của Hoa Kỳ. Ngay từ thuở nhỏ, mặc dù luôn tranh tài với nhau, hai cô vẫn là hai người bạn chí thân. Năm 2000, Kay được coi là người có triển vọng nhất để đại diện cho Hoa Kỳ trong cuộc tranh tài về môn võ này tại Thế vận hội Sydney. Nhưng Esther cũng không thua kém bạn mình bao nhiêu. Trong cuộc thi vòng loại diễn ra tại Colorado, hai cô phải song đấu với nhau. Kay đã chiến thắng trong trận này, nhưng Esther không bỏ cuộc. Cô vẫn quyết tâm đánh thắng mọi đối thủ khác để được chọn làm người đại diện tham dự Thế vận hội Sydney. Cô nghĩ rằng thế nào cô cũng gặp lại người bạn thân là Kay. Chẳng may cho Kay, trong trận bán kết, cô bị đau đầu gối, cho nên té ngã trên võ đài. Từ bên ngoài, người bạn Esther làm mọi cách để khuyến khích Kay đứng dậy để tiếp tục trận đấu. Nhờ sự động viên của Esther, cô đã cố gắng hết mình và chiến thắng để vào chung kết. Và trong trận chung kết, đối thủ của Kay không ai khác hơn là Esther. Esther biết rõ rằng vì bị chấn thương đầu gối, Kay không thể nào thắng nổi mình. Cô làm một quyết định anh hùng khi nói với người bạn thân: xin cho tôi được cúi mình trước bạn. Bạn đừng nói gì hết. Nói xong, cô chính thức rút lui khỏi trận đấu để nhường vinh dự lại cho người bạn thân. Thế là Kay đã được chọn để đại diện cho Hoa Kỳ để thi đấu tại Thế vận hội Sydney. Mặc dù Kay không đạt được huy chương vàng tại Thế vận hội Sydney, cô và người bạn thân đã chứng minh cho thế giới thấy rằng sự hy sinh, tính lương thiện và lòng can đảm là những giá trị quan trọng hơn bất cứ chiến thắng nào. Sống lương thiện là hành xử phù hợp với những xác tín đạo đức và luân lý của mình. Những nguyên tắc này luôn là kim chỉ nam cho con người khi đứng trước những tình huống xung đột hay khó xử trong cuộc sống. Những người không lương thiện thường không biết phải xử thế như thế nào khi đứng trước những tình huống khó khăn, vì họ thiếu những nguyên tắc chỉ đạo. Chính những nguyên tắc chỉ đạo này giúp con người sống can đảm. Can đảm, định nghĩa một cách đơn giản, chính là làm điều mình biết là đúng. Esther đã hy sinh cho người bạn Kay của mình, vì cô biết điều mình làm là đúng. Những người đã từng cứu người Do Thái khỏi bàn tay bảo tàng của Đức Quốc xã trong thời đệ nhị thế chiến, không muốn người ta gọi mình là anh hùng. Họ luôn khẳng định rằng, họ chỉ làm điều mà bất cứ người lương thiện nào cũng phải làm mà thôi. Họ nghĩ rằng hành động của họ chẳng có gì để ca ngợi cả. Tất cả đều nói rằng, nếu họ có liều mạng sống của mình để cứu giúp người Do Thái, là bởi vì họ không thể làm khác hơn. Niềm xác tín của họ về đúng sai, thiện ác, gắn liền với họ cũng như hơi thở. Ngoài ra, tất cả những người dám liều mạng sống của mình để cứu người khác đều là những người biết tôn trọng mạng sống của mọi người, và nhất là có một ý thức trách nhiệm cao độ đối với người khác. Chấp nhận những khác biệt của người khác cũng là nét nổi bật trong nhân cách của những người dám liều mạng sống để cứu người khác. Ngay từ thuở nhỏ, họ được cha mẹ dạy dỗ rằng tất cả mọi người đều liên đới với nhau. Không ai hay nhóm người nào tốt hơn người khác hay nhóm khác. Tất cả mọi người, dù xấu xa đến đâu, dù bị đẩy ra bên lề xã hội bao nhiêu, cũng đều bình đẳng với nhau. Đây là niềm xác tín mà tất cả những người dám liều mạng sống vì người khác đều được truyền đạt cho, dù trong một gia đình có đạo hay không. Chính vì niềm xác tín đó mà bất cứ một cuộc tuyên truyền kỳ thị chủng tộc nào cũng đều vô hiệu nghiệm đối với họ. Ngày 18 tháng 8 năm 2001, khi cô gái tên là Amanda Valance đã liều mạng để cứu một người bạn đang bị cá sấu tấn công tại một con lạch ở bang Florida, Hoa Kỳ, chính niềm xác tín trên đây đã thúc đẩy cô làm hành động đó. Khi những người lính cứu hỏa đã dám liều mình để cứu các nạn nhân bị kẹt trong tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới tại New York ngày 11 tháng 9 năm 2001, họ cũng được thúc đẩy bởi niềm xác tín đó. Tất cả những người này, hay bất cứ ai, dám liều mạng sống của mình vì người khác, đều trả lời rằng họ không thể làm khác hơn. Từ trong đáy thẳm tâm hồn họ, có một tiếng nói thôi thúc họ làm hành động ấy. Tiếng nói ấy vang dội trong tâm hồn con người như một nghĩa vụ. Ý thức về điều ngay lẽ trái, ý thức về thiện ác, như được chứng tỏ qua hành động can đảm của những người dám liều mạng sống và đánh đổi tất cả để cứu người khác, hay để trung thành với lý tưởng và những xác tín thâm sâu của mình, chính là lương tâm. Lương tâm ấy luôn cần được huấn luyện. Trước khi cắp sách đến trường, trẻ con đã có thể học được những nguyên tắc luân lý từ cha mẹ chúng. Điều gì cha mẹ bảo đúng là đúng. Điều gì cha mẹ bảo sai là sai. Trẻ con không có khả năng trí thức để làm những phán đoán độc lập. Chúng chỉ biết rằng, để làm một người tốt cần phải vâng lời cha mẹ. Trẻ con luôn tìm một điểm tựa bên ngoài để được hướng dẫn trong hành động. Nhưng khi bộ não đã trưởng thành, chúng bắt đầu suy nghĩ. Bước vào trường học, chúng đã có thể suy nghĩ cho mình và đặt vấn đề về những gì chúng được dạy dỗ. Chúng bắt đầu tự vẽ ra một lộ đồ riêng cho mình. Chúng đã có thể hành động theo những giá trị riêng của mình. Quyền bính đích thực không còn là cha mẹ hay người lớn nữa, mà chính là tiếng nói lương tâm của chúng. Con người sẽ mãi mãi là ấu trĩ nếu họ không bao giờ tự mình làm được những phán đoán cho riêng mình, mà chỉ dựa vào quyết định của người khác. Tệ hại hơn nữa, có những người không có khả năng để phân biệt điều ngay với lẽ trái, điều thiện với điều ác, điều nên làm với điều phải tránh. Trong một lá thư gửi cho kênh truyền hình CNN tại Hoa Kỳ, một tác giả nọ đã bày tỏ nỗi buồn của mình về vụ các học sinh nổ súng bắn giết tại trường trung học Columbine cách đây vài năm như sau. Tôi nhận thấy nhiều học sinh ngày nay không hề cảm thấy hối hận vì đã làm những điều sai trái. Ở đâu đó, một cách nào đó, ý thức về đúng sai không còn nơi nhiều người trẻ ngày nay. Tôi đã nói chuyện với một nữ sinh đã ăn cắp 3 chiếc xe. Trong cố gắng tìm hiểu những lý do tại sao cô đã làm như vậy, liệu cô có nghe được một tiếng nói nội tâm nào bảo cô rằng ăn cắp là điều xấu không? Cô nhìn tôi rồi nói, tiếng nói nội tâm nào? Ông muốn nói về bà nào đó phải không? Tôi không hề nghe bất cứ tiếng nói nội tâm nào cả. Không nghe được tiếng nói của lương tâm, không những con người không còn phân biệt được đúng sai, thiện ác, mà cũng sẽ chẳng bao giờ cảm thấy được thúc đẩy để sống can đảm. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Để Sống Đức Tin tuần này, Linh mục Luce Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài
tương quan giữa thánh thể và hội thánh.
Thưa quý vị thính giả, mối tương quan giữa Thánh Thể và Hội Thánh được cha Henri de Ribas diễn tả với công thức Thánh Thể làm nên Hội Thánh, Hội Thánh làm nên Thánh Thể. Công thức này muốn nói lên sự liên lạc chặt chẽ giữa đôi bên, chứ không muốn đặt hai vế ngang hảo với nhau. Hội Thánh tùy thuộc vào Thánh Thể, chứ không phải ngược lại. Thông điệp Ecclesia de Eucharistia tìm cách phát biểu mối tương quan này một cách chính xác hơn như thế này: Thánh Thể kiến thiết Hội Thánh, Hội Thánh sống bởi Thánh Thể. Trong bài trước, chúng tôi đã bắt đầu trình bày mệnh đề thứ nhất được đặt ở đầu chương 2 của thông điệp Thánh Thể kiến thiết Hội Thánh. Mệnh đề này có thể phân tích dưới hai giai đoạn. Thứ nhất, Thánh Thể xây dựng Hội Thánh vào thời buổi bắt đầu lúc khai sinh Hội Thánh. Giai đoạn 2, Thánh Thể cũng cần xây dựng Hội Thánh vào mỗi thời đại, bởi vì vẫn tiếp tục quy tụ các cộng đoàn trong các buổi cử hành. Lần trước, chúng ta đã tìm hiểu giai đoạn 1. Hội Thánh được sinh ra từ Thánh Thể, từ bữa tiệc ly cho đến cuộc phục sinh. Lần này, chúng ta bước sang giai đoạn 2. Thánh Thể là yếu tố cấu thành Hội Thánh. Thánh Thể là nguyên ủy thiết lập Hội Thánh, xét như toàn thể các tín đồ của Chúa Kitô. Thánh Thể vẫn còn giữ vai trò cấu tạo Hội Thánh ở mọi nơi mọi thời. Thật vậy, đôi khi chúng ta quan niệm Chúa Giêsu đã thiết lập Hội Thánh với đầy đủ các cơ chế, rồi đã trao quyền lãnh đạo cho hàng giáo phẩm, còn Ngài thì lên trời. Sự thực không phải như vậy. Hội Thánh không phải là một cơ quan hay tổ chức trần thế. Hội Thánh là một cộng đoàn những tín hữu được quy tụ bởi lời Chúa và mình Thánh Chúa. Chúng ta đã trích dẫn số 26 của Hiến chế Lumen Gentium định nghĩa những yếu tố cấu thành Hội Thánh, đó là cộng đoàn tín hữu, dưới sự lãnh đạo của giám mục, lời Chúa và Thánh Thể. Nếu không có Thánh Thể thì không có Hội Thánh. Thực vậy, chính Chúa Giêsu là vị quy tụ các con người thành một cộng đoàn, và Ngài hiện diện trong cộng đoàn đó bằng lời và mình Thánh của Ngài. Thánh Thể là nguyên ủy của sự hiệp nhất của cộng đoàn. Chúng ta sẽ còn trở lại điểm này khi nghiên cứu đề tài thông hiệp. Thánh Thể biểu lộ Hội Thánh. Thánh Thể không những tạo nên Hội Thánh mà còn biểu lộ Hội Thánh nữa. Thực vậy, khi quy tụ để cử hành bí tích, Hội Thánh đã để lộ ra bản chất của mình. Hội Thánh là một cộng đoàn vừa hữu hình vừa vô hình, gồm bởi những con người cụ thể sống trong lịch sử, nhưng gắn bó với nhau nhờ đức tin, cậy mến, gắn bó với lời Chúa và mình Chúa, liên kết với Thiên Chúa Ba Ngôi và các Thánh trên trời. Đồng thời, Hội Thánh cũng bộc lộ tính cách đa nguyên của mình. Không những Hội Thánh hay cộng đoàn gồm bởi nhiều phần tử với các tính khác biệt, nhưng còn được Chúa Thánh Thần trang bị với nhiều đoàn sủng khác nhau để phục vụ. Khi cử hành thánh lễ, chúng ta thấy rõ vài tác vụ nổi bật. Trước hết là đức giám mục chủ tọa cùng với linh mục đoàn và các giáo sĩ, rồi tới các giảng tu, hội đoàn, vân vân. Tất cả những tác vụ biểu lộ những ân huệ phong phú ở trong Hội Thánh. Mệnh đề thứ hai, Hội Thánh sống bằng Thánh Thể. Như đã nói trên đây, Trang Vi Đức Lý Bác phát biểu mỗi tuyên quan hỗ tương giữa Thánh Thể và Hội Thánh với công thức Thánh Thể làm Hội Thánh và Hội Thánh làm Thánh Thể. Tuy nhiên, đã có người giải thích với thứ hai theo nghĩa là Hội Thánh có quyền định đoạt về việc cử hành Thánh Thể. Thông điệp Ecclesia de Eucharistia đã sửa lại quan điểm đó, nhắc nhở rằng Hội Thánh đã đánh nhận đức tin về Thánh Thể từ các Thánh Tông Đồ và phải trân trọng bảo vệ, chứ không thể biến báo tùy thích. Hội Thánh tùy thuộc vào bí tích Thánh Thể không chỉ theo nghĩa pháp lý, nghĩa là tùy thuộc vào ý định của Đấng Sáng Lập, nhưng còn theo nghĩa thực chất nữa. Hội Thánh hiện hữu nhờ Thánh Thể, lãnh nhận nguồn sống từ Thánh Thể và cần để cho Thánh Thể uốn nắn hoạt động của mình. Một cách tương tự như vậy, Tông huấn Sacramentum Caritatis nhấn mạnh rằng Thánh Thể là một hồng ân được trao cho Hội Thánh. Nhiệm vụ của Hội Thánh là đón nhận và phục vụ bí tích. Hội Thánh phải trở nên giống như Thánh Thể. Hội Thánh cần biểu lộ khuôn mặt Thánh Thể. trong các thư của Thánh Phaolô, nhiều lần hội thánh được đồng hóa với thánh thể, xác như là thân thể của Đức Kitô. Vì thế, hội thánh phải cố gắng duy trì sự kết hiệp với Ngài và để cho dung nhan Ngài phản chiếu trên tâm tư và nếp sống của mình. Có nhiều cách thức khác nhau để mà diễn tả sự đồng nhất ấy. Thông điệp Ecclesia de Eucharistia phân tích các đặc tính duy nhất thánh thiện, công giáo và công truyền số 26. Còn tông thư Manus Biscum Domine nhìn nhận với khía cạnh là mầu nhiệm, hiệp thông và sứ vụ, tựa đề của các chương 2 cho đến chương 4. Mầu nhiệm ánh sáng, nguồn mạch và biểu hiệu sự thống hiệp, nguyên ủy và dự án của sứ vụ. Và thiết tưởng đây cũng là lối tiếp cận của tông huấn Sacramentum Caritas chỉ trong phần thứ nhất, với các chủ đề là hiệp thông số 15, nhiệm tích số 16, sứ vụ số 84. Chúng tôi muốn kết hiệp tất cả hai lối tiếp cận đó. Trước hết, chúng ta điểm qua cái lối tiếp cận của thông điệp Ecclesia de Eucharistia dựa theo bốn đặc trưng của hội thánh. Kế đó, chúng ta sẽ quay sang cái bộ ba mầu nhiệm, hiệp thông, sứ vụ. Trên thực tế thì cả hai văn kiện đều dừng lại lâu ở vấn đề hiệp thông. Các đặc tính của hội thánh. Trong Kinh Tinh Kính, chúng ta tuyên xưng hội thánh là duy nhất thánh thiện, công giáo và tông truyền. Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo giải thích ý nghĩa của bốn đặc tính ở các số 811 tới 865. Chúng tôi chỉ dừng lại vắn tắt ở một vài điểm liên quan đến bí tích thánh thể. Thứ nhất, duy nhất. Hội thánh là một với Chúa Giêsu và phải duy trì sự hợp nhất với Chúa và với nhau. Bởi vì chúng ta chỉ nhiều nhưng chỉ là một. Thánh thể tạo ra sự hiệp nhất giữa các phần tử hội thánh. Các phần tử hội thánh có bổn phận duy trì sự hợp nhất. Thứ hai, thánh thiện. Hội thánh nhận lãnh ơn thánh thiện từ bí tích cực thánh và cố gắng hòa hợp cuộc đời để trở nên giống Chúa Giêsu là đấng thánh. Thứ ba, công giáo. Cái thuật ngữ công giáo gốc khi là Catholica có nghĩa là phổ quát hay là toàn bộ, được hiểu theo hai nghĩa. Một, hội thánh nhận được Đức Kitô đầy đủ tất cả các phương tiện cứu độ. Hai, hội thánh được Đức Kitô sai đến toàn thể nhân loại. Hiểu theo nghĩa thứ nhất thì mỗi hội thánh địa phương đã là công giáo rồi, bởi vì đã có Chúa Kitô nguồn mọi ân sủng như chúng ta đã nói. Còn hiểu theo nghĩa thứ hai, hội thánh địa phương chưa phải là công giáo, nhưng mà cần phải mở rộng thông hiệp đến các hội thánh khác trên địa cầu. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề khi nói đến sự thông hiệp hội thánh công giáo. Đặc tính thứ bốn, tông truyền. Đây là đề tài mà thông điệp Ecclesia de Eucharistia bình giải trong suốt chương 3. Trước hết, Đức Thánh Cha John Paul II đề nghị lấy lại ba ý nghĩa của tính từ tông truyền Apostolica dựa theo sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo số 857. Một, hội thánh được xây dựng trên nền tảng các tông đồ, nghĩa là trên chính tá của các ngài. Hai, hội thánh có nhiệm vụ bảo vệ giáo lý đã lãnh nhận từ các thánh tông đồ. Ba, hội thánh được cai quản bởi những người kế nhiệm các thánh tông đồ. Từ đó có thể rút ra ba hệ luận như sau. Thứ nhất, hội thánh cử hành thánh thể một cách liên tục từ xưa đến nay bởi vì tuân hành mệnh lệnh mà Chúa Giêsu đã truyền lại cho các thánh tông đồ. Thứ hai, hội thánh có nhiệm vụ bảo vệ đức tin nguyên truyền về bí tích thánh thể theo như giáo huấn của các thánh tông đồ. Thứ ba, hội thánh cử hành thánh thể dưới sự chủ tọa của các giám mục hoặc linh mục dựa theo cơ cấu phẩm trật do các thánh tông đồ đã ấn định. Vì thế, việc cử hành thánh lễ và tuân theo những kỷ luật đã được ấn định để duy trì sự trung thành với đạo lý tông truyền. Không ai được phép sáng chế những kiểu thánh lễ theo ý mình, cũng như không được phép cử hành thánh lễ mà không có một tư thế chủ sự. Không nên quan niệm những luật lệ như là những quyết định độc đoán của giáo quyền. Không, các vật lệ nhằm biểu lộ tâm tình biết ơn của hội thánh. Hội thánh đã đánh nhận bí tích như là một tặng phẩm của Chúa Giêsu và trân trọng bảo trì hồng ân ấy. Trong bài tới, chúng ta sẽ xét tới việc hội thánh biểu lộ thánh thể như là mầu nhiệm, hiệp thông và sứ vụ.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Vẫn bước chân lạ loài, còn nhìn đâu chân lý anh sao mai? Bước sang trời con đã nhiều phen lỗi lầm, bước lưu đầy đêm tối trời âm thầm. Bước tìm lại thương con kỹ đi. Nguyện cầu Chúa có thương cho đời con.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một câu chuyện rất thú vị kể rằng, một lần nọ, có một người nông dân bị mất một chiếc đồng hồ ở trong kho thóc. Đó không phải là một cái đồng hồ thông thường, bởi nó còn có giá trị về mặt tình cảm đối với ông. Sau một thời gian dài tìm kiếm vô vọng, người nông dân phải nhờ sự trợ giúp của những đứa trẻ đang chơi bên ngoài. Ông hứa nếu ai tìm được chiếc đồng hồ bị mất sẽ được thưởng. Nghe thấy vậy, đám trẻ con nhanh chân chạy chung quanh kho thóc tìm kiếm. Chúng đi khắp nơi, lục sùng ở mọi chỗ, từ nơi chứa thóc đến tận cả chỗ cho gia súc ăn, nhưng vẫn không thấy. Chỉ đến khi ông đề nghị bọn trẻ dừng lại việc tìm kiếm, thì có bé trai chạy tới và yêu cầu ông cho nó một cơ hội nữa. Người nông dân nhìn đứa bé và nghĩ, tại sao không chứ? Sau tất cả thì cậu bé này có vẻ khá chân thành. Nghĩ thế, ông dẫn cậu bé trở lại kho thóc. Một lúc sau, cậu bé đã chạy ra và trên tay là chiếc đồng hồ của ông. Người nông dân rất hạnh phúc và ngạc nhiên. Ông hỏi cậu bé, làm cách nào mà cháu có được nó sau khi tất cả các bạn khác đã từ bỏ? Cậu bé đáp, cháu không làm gì cả, và chỉ ngồi im một chỗ để lắng nghe. Trong im lặng, cháu nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy và theo đó cháu tìm ra nó. Quý vị và các bạn thân mến, hàng ngày con người phải tiếp xúc với biết bao âm thanh ồn ào, âm ỉ, đến nỗi tiếng ồn đã trở thành điều được mọi người mặc nhiên chấp nhận trong đời sống của mình. Trong khu phố thì chịu trận nạn hát karaoke, loại hình đặc trưng của ô nhiễm tiếng ồn. Ngoài đường thì các loa bán hàng rong, kẹo kéo là phương tiện giúp các ca sĩ không chuyên thỏa sức khoe giọng. Trong giao thông, vì muốn tranh đường thì còi xe được bóp vô tội vạ. Cả cái xã hội cứ ồn ào lên như thế, mạnh ai lấy to họng. Tiếng ồn rõ ràng ảnh hưởng trực tiếp đến thính giác của con người. Tiếp xúc thường xuyên với nhiều tiếng ồn có tần suất cao sẽ gây suy kiệt tiềm năng, rối loạn cảm xúc, các chứng bệnh liên quan đến thần kinh và tim mạch. Ta dạy, ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn, người đến chốn lao sao, là tuyên ngôn sống rất minh triết của thi sĩ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trong một thời đại mà con người luôn căng thẳng thần kinh vì tiếng động, thì im lặng là một giá trị được quý chuộng và đề cao như yếu tố cần thiết cho sức khỏe thể lý cũng như quân bình tâm lý, cho công việc trí óc và sinh hoạt tinh thần. Một nhà tư tưởng đã nói, tĩnh lặng cũng là khởi điểm của đời sống tâm linh, thay đổi và lớn lên, giúp phong phú hóa và làm sung mãn cuộc sống là món quà vô cùng quý giá của đời người. Chỉ trong vắng vẻ, yên lặng, con người sẽ dễ dàng tìm lại chính mình, lắng nghe và đón nhận tiếng nói nội tâm nơi xuất phát mọi tư tưởng, suy nghĩ của chúng ta. Một nhà tư tưởng đã nói, hãy im lặng và chúng ta có thể nghe tiếng thì thầm của thánh nhân. Sự thinh lặng bên ngoài sẽ giúp cho chúng ta có sự yên tĩnh của tâm hồn, giúp tâm hồn chúng ta dễ gặp gỡ Thiên Chúa, sống hiệp nhất với Ngài, lắng nghe những lời Ngài nhắn nhủ, đón nhận ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần. Giữ thinh lặng bên trong là để cầu nguyện vậy. Thánh Bruno mà giáo hội mừng kính hôm nay đã ca ngợi sự thinh lặng trong đời sống ẩn tu như sau. Về mặt lợi ích và niềm vui mà sự thanh vắng đem lại cho những ai yêu mến nó, chỉ những người đã trải qua trải nghiệm này mới biết được. Với trí thông minh, kiến thức rộng rãi, Thánh Bruno đã làm khoa trưởng của nhiều phân khoa đại học. Dù vậy, Thiên Chúa đã kêu gọi Thánh Bruno phụng sự người trong nơi thanh vắng. Thánh Bruno luôn tìm sự thanh vắng để hiến mình cho Thiên Chúa qua việc chiêm niệm và sám hối. Lạy Chúa, Thiên Chúa đã chọn Thánh Bruno, con người thánh thiện tuyệt vời, để làm cho đời chiêm niệm sáng ngời vẻ tinh tuyền nguyên thủy của nó. Nhờ lời cầu bầu của thánh nhân, xin cho chúng con biết gạt bỏ những nơi chốn huyên náo, những nguyên nhân gây ra sự ồn ào, náo động, để giữ thinh lặng nội tâm, để tâm hồn được yên tĩnh. Và đó là nơi dành riêng cho Thiên Chúa, đấng còn được gọi là Thiên Chúa Thinh Lặng. Amen.
Trong dài khó nguy gian sầu vì đời con bao đắng cay thương đau xa thân hè thương vẫn nhiều nỗi u tình cho thương người ai hết lòng tin mình chúa nhân từ câu qua suốt cả về cùng Chúa suối tin yêu triền miên nguyện cầu Thiên Chúa thắm cháy tràn tâm trí con đời đời hợp nhiên khối tình lòng xây thắp nhau cho nguyện hứa vuông tròn cho đời vui mãi mòn vì Chúa luôn mãi Chúa thân đầy cha
đời đời hợp nhân khối tình nào xây đắp cho nguyện hứa vuông tròn cho đời thấy mỏi mòn vì Chúa luôn mãi có thương con.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.